demande de m'arrêter ici et je vous exhorte de poser beaucoup de questions à M. Tam et dans le peu de français que je possède, j'essaie de traduire au mieux avec ce que j'ai pu retenir en mémoire. Je fais partie des études d'interprète, ce qui fait que c'est un peu difficile, d'autant plus que l'éloquence de M. Tam s'exprime en sino-vietnamien et surtout avec le vocabulaire du monde en haut. Pour le moment, je suis à la limite de mes capacités. Et je vous prie, si vous êtes venu ici, c'est parce que vous voulez chercher quelque chose. Et la raison d'être de M. Tam, comme la raison d'être de sa vie, c'est pour servir les autres, servir Dieu, servir la vérité. Si vous venez, vous écoutez et vous ne posez pas de questions, ce serait bien dommage. Car c'est le frottement entre deux silex qui fait naître la lumière. Que le silex soit petit et qu'il frotte avec un silex beaucoup plus grand, ça donne toujours de la lumière. Mais aussi grand que soit le silex, s'il reste seul le silex, il n'y aurait pas de lumière. Et M. Tam sera très reconnaissant si vous lui posez beaucoup de questions. Car si vous posez beaucoup de questions à lui, il aura l'occasion de vous répondre et en même temps développer encore sa lucidité qui se veut infinie. Et en même temps, vous aider aussi à développer votre lucidité. Car seule la lucidité peut nous apporter la sérénité et vice-versa, et en même temps le vrai bonheur. Et je crois que c'est ça le but de la fête spirituelle et le but aussi de votre venue ici. Merci de votre attention.
Xin thưa thầy, anh Christian, anh muốn biết cái nguồn gốc của cái pháp môn này.
Nguồn gốc của cái pháp môn này thì bản thân có thể nói ra đã nghe rất nhiều.
Je vous permets de te répondre directement. L'origine de cette méthode pragmatique de la voie du non-être a une origine qui est très loin et qui est très près aussi de nous. Très loin parce qu'en dehors du temps et de l'espace, parce que ça vient de Dieu, mais très près de nous, parce que ça n'a commencé qu'avec M. Tu d'Autunhaus. Maintenant, il nous a quitté ce monde déjà. Mais avant, il était comme toi, comme chacun de nous, en quête de la vie spirituelle. Et il a frappé à la porte de plusieurs sectes, de plusieurs religions. Finalement, il est allé dans la région de la chaîne des sept montagnes dans le sud du Vietnam et il a rencontré un vieux maître, je crois, taoïste, qui s'appelle le maître Cao Minh Thiền Sư. Et il pratique une voie de syncrétisme entre le taoïsme et le bouddhisme. Et à travers cette voie syncrétique entre le bouddhisme et le taoïsme, il a réalisé un certain niveau spirituel. Il a enseigné 16 exercices spirituels à ne se pratiquer la voie de la formation de l'embryon mystique, mais au niveau du nombril. Et après 7 ans de pratique assidue auprès de ce maître spirituel, M. Tu n'est pas entièrement satisfait. Et bien qu'il ait atteint un haut niveau dans cette voie, il s'est retiré. Et il rentre à Saigon, à la capitale même du Sud-Vietnam. Et au milieu d'une vie tourmentée, il a continué à faire ses recherches. Parce que M. Tu voulait tester la vraie valeur d'une voie spirituelle. Parce qu'il a pensé que si, en se retirant dans les montagnes, et en vivant en anachorète, et arrivé à un certain niveau spirituel, il faut maintenant éprouvé, dans un endroit perturbé, plein de troubles, et surtout dans un endroit
miné par l'argent, par les perturbations sociales, et surtout par le monde capitaliste. Et c'est à cause de ça que, en plein cœur de Saigon, la capitale du Sud-Vietnam, il s'est à cesser cette méthode. Et finalement, en continuant à faire des recherches, un jour, M. Thieu est parvenu à un autre niveau spirituel, et par la grâce de Dieu, et par la grâce des êtres suprêmes, il a trouvé cette méthode. Mais cette méthode-là est une révélation, et un perfectionnement sans cesse, issu de sa propre volonté. Mais quand M. Thieu est parvenu à un certain niveau de réalisation spirituelle, il a encore le doute, il voulait tester encore. Alors, il a montré à d'autres personnes, en plein cœur de Saigon, la capitale du Sud-Vietnam, il s'est à tester cette méthode. Et finalement, en continuant à faire des recherches, un jour, il est parvenu à un autre niveau spirituel, et par la grâce de Dieu, et par la grâce des êtres suprêmes, il a trouvé cette méthode. Mais cette méthode-là est une révélation, et un perfectionnement sans cesse, issu de sa propre volonté. Mais quand M. Thieu est parvenu à un certain niveau de réalisation spirituelle, il a encore le doute. Il voulait tester encore. Alors, il a montré à d'autres personnes si vraiment la méthode révélée est une méthode pragmatique et qui permet à l'être de parvenir à la libération, à l'illumination, il faut que ce soit expérimentalement renouvelable. Et c'est à cause de cela qu'il a montré à environ 6 à 12, je ne sais pas exactement le nombre de pratiquants. Parmi ces pratiquants-là, il y a M. Tam. Et M. Tam, par son effort de conquérir sa liberté, après un certain nombre d'années d'assaise assidue, il est parvenu à un certain niveau. Et à ce moment-là, M. Thieu a pu constater le côté pragmatique de la méthode. Et ensemble, M. Thieu et M. Tam, ici, tous les deux ont fait encore des recherches. Pourquoi j'utilise le mot recherche? C'est-à-dire études et pratiques et expériences. Et après M. Tam, est arrivé à un certain niveau de réalisation spirituelle. Alors, M. Thieu et M. Tam voulaient encore tester encore cette méthode en montrant à d'autres personnes pour voir jusqu'où peut mener cette méthode. Et ainsi de suite, il a montré. Et maintenant, au Vietnam, il y en a beaucoup d'autres aussi qui ont atteint certains niveaux de réalisation spirituelle avancée. Ça va, quand vous... Thưa Thầy, cô Eren, thưa Thầy xác định rằng với cái phương pháp này thì những người mà theo tôn giáo khác nhau có thể hiểu sâu hơn cái tôn giáo mà họ quy mến.
Bởi vì cái pháp này, nếu mà tôn giáo nào thực hiện cái pháp này chỉ là lập lại trật tự để trở về cái tôn giáo mình đã kính mến thật sự hơn.
Je viens de vous répondre que cette méthode spirituelle, cette assez spirituelle, c'est une méthode pragmatique aidant aux croyants de rétablir l'ordre à l'intérieur de chacun d'eux pour pouvoir réaliser les choses préconisées, le but préconisé dans chaque religion et d'une manière plus véridique.
Bởi vì mỗi tôn giáo nào cũng tôn kính vị lãnh đạo tinh thần của chính mình, nhưng mà mình chưa bao giờ thấy, chỉ nghe lời nói không. Còn đây thực hành để mình kiến diện
rồi mình sẽ đảnh lễ những người mà mình kính mến, hay là những người đó nếu họ có sai lầm, nếu mình đắc quả sáng suốt hơn, mình phải có phận sự cứu độ những người đã dẫn đường mình tại thế.
En chaque religion, il y a l'adoration, la vénération du chef spirituel. Je voulais dire, par exemple, dans le christianisme, c'est le Christ. Dans le bouddhisme, c'est Bouddha. Et dans l'islam, à part Allah, c'est le prophète Mohammed. Cette méthode pragmatique va aider le pratiquant à réaliser, c'est-à-dire rendre réel, à rencontrer justement les fondateurs de chaque religion et pour vérifier l'existence de ces fondateurs de chaque religion. Et si, en parvenant à l'illumination, à la réalisation spirituelle, et que tel ou tel croyant ont pu rencontrer et prendre connaissance du niveau atteint par le fondateur de sa religion, et si le pratiquant est arrivé à un niveau de réalisation supérieur même au fondateur de sa religion, à ce moment-là, il a la responsabilité, le devoir de guider au retour le fondateur de sa religion.
Pourquoi on n'ose pas se regarder dans les yeux, comme devant son visage?
Má kính thưa thầy rằng tại sao mình không dám quay vào nhìn lấy chính mình, trực diện với chính mình, tại sao mình không dám?
Vì mình ra đời, cái đời này nó tạo và nó phỉnh và nó chỉ chúng ta đi ra ngoài. Trong lúc chúng ta mới ra đời nằm im, nó thấy đi lên đi xuống đi ra đi vô rõ ràng, thấy cười vui một mình. Không có ai chăm sóc nhưng mà chúng ta cũng thấy cười vui, đứa bé nhỏ nó thấy rõ ràng. Nhưng mà lớn rồi vì ngoại cảnh thu hút, thành ra nhìn quen bên ngoài và quên nhìn bên trong mà thôi. Tập quán của đời.
Cela à cause des habitudes que nous avons contactées en descendant sur terre. Parce que en étant au stade de nouveau-né, nous nous amusons tout seuls, nous rions tout seuls dans le berceau. Mais en grandissant, c'est cette vie qui nous leurre. Et c'est cette vie qui nous donne cette habitude de regarder vers le dehors. Et nous sommes trompés par cette vie, par le monde extérieur. Et nous oublions de retourner le regard vers l'intérieur.
Cho nên chúng ta tu thiền nhắm con mắt để tắt đèn để làm gì? Để thấy ánh sáng thật sự thay vì ánh sáng giả tạo.
Et c'est pourquoi dans l'affaire spirituelle, nous fermons les yeux et nous éteignons la lumière. Pour pouvoir justement, comme tu dis, se regarder et voir la vraie lumière qui ne trompe plus.
Oui, hein.
Cô kính thưa thầy rằng cô chưa có thiền, nên cô muốn thưa thầy tại sao cô lại bị lôi cuốn bởi những cái thói hư tật xấu của thế gian như là hút thuốc, uống rượu và những cái thói hư khác.
Cái đó là cái sở thích của con người hướng ngoại. Nhưng mà một ngày nào cô thiền, cô hướng trở vô, cô thấy cái đó không phải quý bằng hơi thở của cô. Và cái mà cô đang thu hút đây, hút thuốc, uống rượu, như cô đã nói tánh hư tập xấu, nó không làm lợi cho cô, cơ thể cô, và không đem lại sự sáng suốt cho cô, lúc đó cô mới từ bỏ. Nhưng mà có bị rồi bỏ mới chắc là bỏ. còn chưa bị mà biết đâu mà bỏ rồi là tiếc.
Jusqu'ici, vous ne tournez votre regard que vers le monde extérieur. Qui vous donne, vous, d'année, l'occasion de pratiquer cette affaire spirituelle, petit à petit, vous allez tourner votre regard vers votre intérieur, et à ce moment-là, c'est la vraie prise de conscience qui va s'établir, et en prenant conscience que c'est parce que vous tournez votre regard vers le monde extérieur que vous êtes adonné à tous ces vices, à ce moment-là, vous pouvez abandonner définitivement toutes ces choses-là. Et c'est un abandon définitif. Et ceux qui n'ont jamais encore connu ces vices-là ne peuvent pas savoir qu'est-ce que c'est le vrai abandon de ces choses-là. Et tandis que vous, en tournant votre regard vers l'intérieur, vous allez abandonner définitivement
cho nên khi cô hút thuốc, cô có hút thuốc cô nói chuyện mới hay, có hút thuốc viết thơ mới được kích thích thần kinh. Mà cái phương pháp này tập trung bộ đầu rồi, làm pháp luân hít vô rồi, lúc đó cô thấy giá trị, cô đã có thuốc, mà cái thuốc cô hít một hơi thiệt dài, vận chuyển tới đại não, mà cô không sử dụng, lúc đó cô từ bỏ điếu thuốc và cô hút điếu thuốc của Thượng Đế hay hơn.
Justement, en pratiquant cet aspect spirituel et en vous entraînant à tourner votre regard vers l'intérieur, ce n'est qu'à ce moment-là que vous prendrez conscience de la préciosité du souffle. Et en vous adonnant à l'aspect spirituel et à travers l'exercice respiratoire, vous allez prendre conscience qu'en fumant une cigarette de la terre, c'est rien par rapport à cet exercice spirituel qui ne diffère en rien du fait de fumer la cigarette divine. Parce que quand vous pratiquez l'exercice respiratoire, le souffle qui arrive jusqu'au niveau de votre cerveau, et à ce moment-là, vous serez dans un état extatique, infiniment supérieur au plaisir procuré par cigarette. Et ce n'est qu'à ce moment-là que vous verrez qu'est-ce que c'est la cigarette divine de Dieu.
Đến lúc cô thanh tịnh rồi, cô thấy tất cả bên này, ngoài này có cái gì thì trong này cô đã có. Tại sao cô không hưởng cái bên trong, cô để đi theo cái bên ngoài. Lúc đó cô từ bỏ tất cả những sự không cần thiết và cô sẽ tiến triển trong sự cần thiết.
Et quand vous parvenez à la sérénité, vous verrez que tout ce qui existe au dehors, vous l'avez en vous. Et à ce moment-là, vous abandonnez tout ce qui n'est pas nécessaire au dehors pour tourner avec tout ce qui existe en vous.
Theo cái phương pháp này thì chúng tôi muốn hỏi ông Tám rằng là cái việc mà đút hai tay vào lỗ tai thế lại để hai tay như thế nào cái đó có cần thiết là một trong những cái tác động cần thiết
cần
nếu mà không dùng cái tác động đó thì có thể
cái này là cái tác động rất cần thiết. Bởi vì mỗi ngày mình sử dụng cái điển của mình phục vụ gia đình, làm việc đời, là cái thần kinh nó càng ngày nó phải càng yếu đi. Rồi chúng ta tập trung đây nó gia tăng cái ký ức và để thích làm việc hơn. Nó cần ghê lắm.
Yeah. Trong cái thực tế chúng tôi thấy thế này thực hiện như vậy thế này thì thứ nhất là làm tác động nó là một, thứ hai là tập chữ văn đêm rất là nhiều khi chúng tôi có thấy cảm thấy một cái kết quả ngược lại, nghĩa là chúng tôi thấy trong người tác động như thế là nó mình mệt hơn, mình đáng lẽ mình đi tìm cái sự bình tĩnh thì mình
trái lại mình mệt quá đi. Trong người không hoạt động,
nó đó là chưa quen, chưa quen thôi.
Là nhất là mình không phải là mình được thoát ra khỏi khỏi cái đời sống thường ngày, mà mình bắt buộc phải sống cái đời sống hàng ngày, nghĩa là ngày hôm sau phải làm gì.
Thành ra bây giờ tôi
là khó khăn đối với những cái người mà không tiếp xúc mà bắt buộc phải sống cái đời hàng ngày. Thế thành thử ra chúng tôi đến một cái giai đoạn nào chúng tôi phải bỏ cái tác động này, bởi vì chúng tôi thấy nó làm cho con người nó cái tinh thần mình, cái thể xác mình nó căng thẳng và mệt quá, không thể
theo. Cái đó để tôi xin trách nghĩa. Bởi vì bây giờ tôi có nói rằng những người ra đây bị động loạn làm việc này kia cái nọ nhiều, thành ra không hạn chế cái giờ. Nhưng mà cái soi hồn này đó là quan trọng cho mấy người đi làm việc. Thì chỉ làm hai cái pháp đầu trước, soi hồn và nằm làm chiêu minh trước, hít thở đó. Soi hồn rồi nằm hít thở đó, trong vòng 6 tháng cho nó thanh nhẹ. Bởi vì trong sao, tại sao nó động loạn? Bởi vì bộ óc chúng ta vẫn có trược điển ở bên trong. Mà khi mà cụ bị như thế này là nó động loạn, nó ra đủ chuyện, chuyện này, chuyện kia, chuyện đó nó xuất hiện. Thì nó sẽ quét sạch từ từ, rồi nó sẽ đi. Đó. Cái giờ bây giờ khỏi, cái giờ trước khi đi ngủ có thể làm được. Mà làm cái soi hồn và pháp chiêu minh đi. Rồi lần lần á, nó đi tới cái chỗ một giờ kia thiền. À, cho bây giờ chưa làm được thì chúng ta phải bỏ cái giờ đó. Chúng ta đi cái giờ khác và lập cho nó có trật tự, cái chấn động lực cho nó gia tăng. Và nằm hít thở như là bộ đầu, bộ óc á, là bộ ở trên, chấn động lực phải điều hòa và lập lại trật tự. Rồi hít thở cho ngũ tạng được điều hòa. Đó, rồi lúc đó yên tĩnh rồi chúng ta mới ngồi thiền. Sau này mới ngồi thiền, nghĩa là 5-6 tháng sau cũng được.
Yeah. Có nhiều người người ta bảo rằng là những cái tập thiền về hơi thở. Có những cái loại thì có cái cách thức tập mà ai nào cũng được, không có nguy hiểm. Nhưng mà có những cách thức tập bắt buộc phải có một ông thầy giỏi thì đó, không có thể riêng được. Thế
rồi
chúng tôi cảm thấy cái kinh nghiệm cá nhân thì chúng tôi thấy rằng là chúng tôi theo cái phương pháp ông tiên chỉ dẫn chúng tôi thì cũng có lúc thấy kết quả tốt, mà cũng có thấy lúc nhất là về sau chúng tôi thấy rằng là trong người nó tháo động và căng thẳng quá, trái lại có cái phương pháp mà do cái cuốn sách nhỏ của bà Ruth Berry, bài viết về năng lực tác động vĩ đức, cái phương pháp đó thì bà ấy bảo rằng là phương pháp này nó dễ theo, mà thì không có ông thầy giỏi người thì trông nom cho mình thì theo cũng không có hẳn. Thì có những cái nó đơn giản như là bà ấy chỉ là mình tập suy nghĩ về cái cũng có trong đó có một cái bản là Anapanasati theo như là Đức Phật dạy, cái cô Sri Havana Việt Nam thì chúng tôi cũng có thực hiện một thời gian để chúng tôi thấy cũng dễ hơn, và nhất là chúng tôi sợ trong cái phương pháp của là nếu mà mình chưa đến một cái mức khá cao mình theo thì mình không thể sống cái đường bình, cái đời sống bình thường mà cái người chưa thoát thoát gia đình hay là chưa xuất ra thì cái khó quá. Cái mà trái lại cái phương pháp của cái bà luôn đưa đi mà biết trong cái cuốn là những cái trang kinh thì thật là đối với người thường sống trong thế gian dễ theo lắm,
là dễ theo mà cứu cánh họ đi tới đâu,
nghĩa là cứu cánh có thể thấp hơn nhiều, nhưng mà đối với đời sống hàng ngày mình sớm tìm được lại cái sự bình thản của tinh thần và cái vui trong cái đời sống hàng ngày.
Cho nên cái phương pháp soi hồn của chúng tôi là điều trị bộ phận thần kinh. Người nào thần kinh và động loạn nhiều, nó sẽ xuất hiện tất cả và sẽ quét dọn ra khỏi. Phải chịu đựng để nó ra hết. Trong lúc sau này mà nó nhẹ rồi, soi một cái nhắm mắt là thanh tịnh. Nhưng mà giai đoạn đầu vì mình thâu cái sự phức tạp vô quá nhiều, từ nhỏ tới lớn và từ nhiều kiếp, thì bây giờ nó phải đi qua. Nếu mà không lập cái đó thì luôn luôn thiền bằng cách nào mà bộ đầu không lọc á, thượng bất chánh thì hạ tắc loạn. Cái giai đoạn đầu, cho nên bây giờ tôi cho mọi người là khuya khỏi cần về làm việc là chỉ soi hồn ban ngày, bất cứ giờ nào cũng được, 5 phút thôi, rồi nằm xuống hít thở, rồi lần lần nó sẽ đi tới, nó thanh lọc được, rồi thần kinh nó sẽ gia tăng, và ký ức nó sẽ gia tăng, lúc đó mới thấy cái pháp này là hay. Bởi vì trong những cái việc trị bệnh không à, ổn định thần kinh, mà đây là ổn định thần kinh là giúp bộ đầu, đây cũng giúp bộ đầu. Chăm ở đây, chích ở đây nó quy tụ về đây, chích ở đây nó quy tụ về đây. Rồi chăm ở đây nó có những cái quyệt đối với cuốn họng và đối với cái bao tử. Nó toàn là cái phương pháp trị bệnh và gia tăng ký ức ổn định và quét dọn những sự phức tạp sâu xa từ xưa tới bây giờ. Và những cái tánh sâu, tánh nóng nó sẽ xuất hiện nhiều chuyện trong đầu óc. Nhưng mà rồi nó đi hết, từ từ không còn nữa. Còn nếu mà chúng ta không quét nó ra thì bây giờ cũng có làm cái pháp nào đi nữa, nó cũng còn ở trong đó thôi, không thể nào giải tỏa nổi. Thì chỉ ồ tôi bình an để tôi đi chơi, đi ăn thôi, cái chuyện đó khỏi, chứ không phải chuyện tu. Còn cái tu giải thoát này á, phải bộ đầu tu ngũ quẩn phải trước. Đây là 1, 2, 3, 4, 5 năm bộ phận này mà không được thanh nhẹ thì ở dưới này nó sẽ động loạn thêm. Cho nên tôi chỉ có soi hồn để làm chứng minh là nằm hít thở thôi. À, rồi tới đó nó thống nhất rồi á, mới ngồi thiền. Bởi nhiều người tánh nóng không thiền được. Nó vậy đó, thành ra nó động. Nhưng mà động đó rồi mà cố gắng làm nó cũng phải tiêu à. Cho nên tôi đã thí nghiệm những nhiều người tại Việt Nam. Nghĩa là khi mà soi hồn, ngồi tự nhiên không nói gì, mà soi hồn vô thì thấy là nhiều chuyện lắm. Nhưng mà một thời gian nó quét ra rồi cái hết. Nhắm con mắt là cái thanh tịnh, không còn nhớ một cái gì hết. Lúc đó nó nhẹ. Dạ.
Dạ. Dạ. Cái phương pháp đó nó không có thầy chỉ dẫn thầy
coi,
có thể điên được.
Không có thể điên đâu. Nếu mà làm đúng như vậy là không bao giờ điên. Không bao giờ điên, tránh cái chuyện điên. Bởi vì nghe tránh cái tà nhập, tà nhập là nhập cái khối bên này. Cho nên con ma mà nhiều người, ba người ngồi mà người này thấy ma mà người kia không thấy ma là nó nhập ở đây. Cho nên mình soi hồn như thế này á, cái trắng trọng động lực đằng sau này gia tăng. Không có nhập được, bởi vì tôi đóng cái cửa mà không cho con tà nhập. Nhưng mà ngồi kia cứ tưởng Phật cái này kia nọ, nó tới không hay. Nó tới không hay, nó điều khiển mình mà không hay. Cho nên cái pháp này là người mới tu làm cái soi hồn và làm chứng minh thôi. Đấy là ổn định thần kinh, sau tôi làm việc gì à, tôi ổn định thần kinh 5 phút, mà như cố gắng tới 15 phút càng tốt. Rồi tôi nằm tôi hít thở cho nó điều hòa ngũ tạng, tôi dậy tôi ăn cơm, tôi tắm rửa, tôi làm việc. Đó, rồi từ từ nó thanh nhẹ rồi, nó thích, nó càng ngày càng mở rồi, nó bớt cái trượt điển rồi, nó mới thấy rằng cái chỗ này là giả, chỗ kia là thiệt, tôi phải tìm cái thiệt để tôi tìm. Rồi lần lần nó mới ngồi thiền. Đó, cho nên nhiều người nghĩa là 5-7 thứ học một lần mà vừa làm thứ một chút nó còn đậm thêm nữa. Cho nên tôi bây giờ kêu bớt đi 2 cái thôi, rồi nó sẽ ổn định nè. Rồi sau này mới quý cái pháp sơ hồn nhiều nhất. Việc cụ nói động loạn chứ, rồi sau này bây giờ cụ vừa có làm nhiều đó, làm đúng như vậy thôi. Qua lưỡi hả? Qua lưỡi là lọc cái thận thủy. Răng thủy cái nước miếng nó ra, nó lọc cái máu huyết. Răng kề răng là ổn định thần kinh. Hỏi có cái phương pháp, cái chỗ nào mà làm bệnh đâu. Cái chỗ nào mà làm hư khối óc đâu. Không cần.
Không
cần.
Yeah. Theo nguyên của nhà tôi ấy, thì
tại
này làm việc khí
ốc
nhiều.
Làm việc khí
ốc. Ông là đọc sách cho đến 12 giờ đêm.
Phải rồi, động loạn quá nhiều.
Một giờ là theo cái kiểu hình đó.
Bây giờ rước cái động quá nhiều, rước cái động quá nhiều.
Đi làm từ 7 giờ đã phải dậy rồi. Đi sớm thì ngủ ít quá, thì như là như là anh xây cho bạn này, mình là hơ đó, thì cũng khó lắm. Thì cái đó phải xưa, không là chắc là phải nổ, nổ cái giờ giờ thiền.
Đó giờ thiền.
Thiền từ cái lúc mà ăn cơm rồi hoặc là trước khi ăn cơm. Sau cái giờ đó thì đã kéo dài cái giờ để đi giờ ngủ. Thì cái sự
khi mà ông biết rõ cái này là phương pháp trị bệnh là ông ổn định lắm. Đây là trị bệnh không à? Tất cả là trị bệnh nè. Rồi ông làm đi, bây giờ ông làm thứ căng thẳng, ông làm trước mặt tôi không có căng thẳng đâu. Tôi biết không có căng thẳng bởi vì ông còn nghi.
Làm cho đúng. Ngồi làm cho đúng.
Làm cho đúng, bác làm cho đúng. Nó không có căng thẳng đâu. Thử, thử để biết. Nghe không? Thử cho biết. Cái giờ phải nghĩ, phải làm chút thôi. Đọc sách đâu có ai đọc sách nhiều bằng Lâm Văn Sĩ. Mà bây giờ ông không đọc nữa.
Để biết những một vài cái nguyên tắc đại cương về
có ở đây có ở đây chúng tôi có
cái cách để mà trị bệnh của người thời xưa mà dựa vào châm cứu đó, thì nó khác hẳn cái pháp phó sự của người tây phương và hiện giờ ở đây ở Âu Châu càng ngày người ta càng thích cái phương pháp châm cứu thì tức là họ bắt đầu ngán cái vấn đề dùng những cái thuốc hóa học. Thế thì bây giờ chúng tôi làm cho những người muốn tìm hiểu cái nguồn gốc của cái cách trị bệnh đó là như thế nào,
là những người thiền sư là tìm ra thôi đó. Những người thiền sư thiền sư tìm ra thôi à. Ôi thiền sư đâu có thuốc uống, bệnh đau bấm đó, bấm thế rồi tìm ra.
Tôi muốn hỏi ông Tám rằng là con mình muốn hiểu một vài cái nguyên tắc đại cương dễ dàng mà ai cũng có thể hiểu được, thì có thể tìm ở đâu được?
Sách hả? Muốn tìm sách hả? Thiếu nhiều.
Hay là một người nào
chỗ nào cũng có sách, cũng có nhiều lắm. Bởi vì ở đây là cụ Sơ Hòn làm như thế này là khi mà quy tụ thanh điển. Rồi mới rõ cái ngũ hành ở trong bản thể kim mộc thủy hỏa thổ. Cái phổi thuộc về kim, cái gan thuộc về mộc, cái thận thuộc về thủy, cái kim thuộc về hỏa, bao tử thuộc về thổ. Thì có sanh và có khắc. Đó, có chút thôi à. Mà sanh á, là tôi ở trong trên núi, tôi thấy tôi thanh nhẹ. Nó hòa với tôi, cái không khí đó, nó thích hợp, đó là sanh. Mà tôi vô cái chỗ đó tôi ở, tôi thấy bực bội, đó là nó khắc. Sao? Một người bạn đối diện với tôi thấy tôi thích thú. Và một người bạn đối diện tôi thấy tôi ghét. Đó là khắc. Dễ hiểu lắm. Thì cái bệnh nó cũng vậy. Bệnh nó trong sanh và trong khắc. Mà do cái tánh. Cái tánh con người hay giận hay hờn hay lo âu. Thì nó phải bệnh thần kinh rồi. Nó chỉ vòng quanh trong cái khối đó. Rồi bây giờ mình muốn trị cái đó. Mình phải nói về ngũ hành cho người ta hiểu. Để họ giải tỏa cái sự buồn phiền và sự lo âu của họ. Rồi họ mình mới châm những cái huyệt kia bằng giải tỏa cái nấm. Và nhiều người bị tà xâm, mình có cái huyệt để giải tà nữa. Nó có đủ hết à.
Thì ông Tám có thể, nếu mà không phải là phạm đến cái đô bí mật này,
không có phạm tôi, cái gì cũng công khai hết.
Thì ông Tám có thể cho chúng tôi mượn một vài cái tài liệu nào ngắn nhất để hiểu qua.
Tôi ở đây tôi không có đem theo. Bởi tôi chỉ có thiền và tôi hiểu thôi. Mua có sách chữ pháp bán thứ gì? Ở trong tiệm sách có bán. chuyện sách bán Archiphon xưa của Trung Quốc, nó cũng nói về sách sách.
Nhiều người biết lắm.
À, không, của Trung Quốc đó, của Trung Quốc đó, Trung Quốc cũng đầy đủ hết thảy. Trung Quốc đầy đủ, coi trong đó hiểu liền, không có gì khó khăn. Còn cái người thiền nó lại khác. Thiền rồi coi cái đó mình thức giác à. Thế ở trong mình. Mấy cái huyệt, tại sao mấy cái huyệt này nó bệnh? Cái này nó liên hệ trên cái đầu, mà để trên đầu cái thần kinh nó yếu. Thấy không? Tại sao châm ở đây? Ở châm ở đây mà nó chuyển chạy một vòng lên đến đại não. Thì cái chân năng lực nó mạnh à. Cái chỗ nào bệnh là nó nhiều. Cho nên họ châm cái chỗ đó là họ được chặn. Họ chặn cái huyệt này để cái huyệt kia gia tăng. Thì nó hết bệnh không có gì đâu. Chứ họ có đâu có cho thuốc. Châm cái này, châm cái kia, châm cái nọ mà họ biết cách châm hay là không. Biết cách châm thì nó lẹ, còn không biết cách châm dễ dễ thôi. Nó không có chết. Châm cứu dễ lắm, nó không có chết. À, chỉ có những người kêu mà yếu tim. Đừng châm, ngồi châm cái nó xây sẩm mày mặt, nó ngã, mình cứu sống, những người đó cứu sống lần thì bệnh nó hết, không có bệnh gì hết. À, cái đó nó sợ tim. À, thì cái đó là nó quy nguyên là chỉ có cái điểm thôi. Cái energy nó dồi dào, rồi mình làm cái gì nó cũng có trật tự. Cho cái chăm cứu nó không có cái gì hết, đối với người tu không có gì quan trọng hết. Vì họ sợ, lúc họ tới chị sợ không biết phải không, tôi chăm vô nó không có trúng không. Cho nên chăm cứu, người thầy chăm cứu đã dạy là anh phải chăm cho anh trước. Anh coi thì nó chạy làm sao, anh nhức đầu, anh chăm cho anh hết nhức đầu mới chăm người ta được. Lúc đó mình tự tin được, mình tới là chăm. Còn nhiều người nó học á, nó không chịu chăm nó. Đến mấy thiền sư trên núi nó ngồi nó tìm những việc nhức đầu, bây giờ làm sao, ai nhức chỗ này, làm chỗ này, chứ thuốc đâu uống nữa. Thì nó tới là cái việc này hay quá. Như vậy hay quá, là hồi đó nó lấy cây gai nó đâm. Lấy ngón tay làm mà nó bớt, rồi lấy cái gai đâm như nó còn bớt hơn nữa. Rồi sau này mới nghiên cứu về chắc chắc. Đó, từ cái thô sơ rồi đi tới cái tinh vi. Rồi rốt cuộc là chỉ là gia tăng cái vibration thì nó không có bệnh, không có gì hết. Mấy cái tay mà đờ đờ như vậy là nó, cái điện nó không có chạy đều. Thấy không? Mà chăm cho nó điều hòa rồi thì nó phục cơ được. Không có thái quá thì phục cơ được. Mà nhiều người thái quá bị bể gân rồi nó không có làm được.
Chúng tôi muốn nói ra ở đây là mình tìm hiểu đến cái tay gọi là tu đi, cái chú cánh làm cái hết sức quan trọng. Nhưng mà nếu mà mình có thể tìm được những công việc xã hội giúp đỡ những người yêu thương một cách rất là cụ thể, thì đấy là cũng là một con đường lối giải thoát và rất nhiều người tầm thường sẽ thực hiện hơn là cái đường lối giải thoát chỉ từ cái cứu cánh quá cao siêu đó. Thì chúng tôi thấy ví dụ như ông bạn kia cũng là cũng chưa tỉ mạng giúp đem cái lòng mình giúp đỡ những người bạn tị nạn khác trong những đời sống hàng ngày, đấy là một cái gương rất tốt. Và mình cố gắng mình tìm để tìm theo sau, nghĩa là đấy là một cái phương pháp giải thoát mà dễ theo những người sống ở đó.
Cái đó là chỉ một khía cạnh nào thôi, do sự phát tâm của mọi người. Mà mọi người đều có sự phát tâm cứu người. Khi mà có những chuyện gì xảy trước mắt thì ngu mấy nó cũng tới nó đỡ người ta. Thấy không? Cái đó là sự phát tâm đương nhiên. Còn cái tìm giải thoát là khác. Tìm giải thoát là phải có dũng khí. Thành ơi, có chỗ đó. Mà mình không thể nói chỗ đó vào giải thoát được. Cái giải thoát nó khác. Dũng chi nó khác. Thôi bây giờ cũng tới giờ rồi. Bữa nay nghe tôi được gặp quý vị và sự hiện diện của quý vị, chúng ta đã sống chung trong giây phút thiêng liêng để tìm hiểu. Và mọi người sẽ phát tâm để đóng góp cho tương lai. Thì bữa nay cũng như ngày trước, tôi đến đây gặp quý vị rồi tôi sẽ từ giã quý vị. Ngày mai tôi lên được đi mặt thầy. Cảm ơn quý vị rất nhiều.